Còn ngựa chứng nhún vai. Ông này ngon đó. Tụi mày ngồi đàng hoàng. Nó ngồi xuống ghế trước tiên. Ba thằng trong băng của nó cũng rút chân khỏi mặt bàn. Con ngựa chứng giơ tay. Giáo sư. Gì đó? Tôi hít thuốc được không? Giáo sư chịu chơi là giáo sư để cho học sinh hít thuốc liếp bà gà trong lớp. Hít thuốc không có vụ hình thức. Ok. Nó không đợi tôi trả lời, rút thuốc, mồi lửa. Ba thằng cùng bàn bắt chước nó. Chúng gân cổ rít thật nhanh, phà khói thật nhiều. Tôi im lặng. Con ngựa chứng đứng dậy. Mời giáo sư một điếu. Nó vất gói thuốc và hộp diêm lên bàn tôi. Cử chỉ của nó khiêu khích ra mặt. Tôi chưa biết tên nó, nhưng tôi sẽ biết. Ở trường sư phạm, người ta không dạy tôi cách đối phó với những đứa học trò ngang tàn. Người ta chỉ truyền cho tôi những kinh nghiệm sư phạm và khả năng chuyên môn. Tôi đã thực tập tại nhiều trường. Những lớp tôi tới thực tập toàn là những lớp kiểu mẫu. Tôi cũng đã đọc thêm nhiều sách viết về tâm lý giáo dục. Tuyệt nhiên, tôi chưa được học, tôi chưa được đọc cách giáo huấn phủ đầu những học trò như những thằng đang khiêu khích tôi. Tôi hơi bối rối. Chiều hôm qua tôi đã nói mạnh với ông hiệu trưởng, vì tôi không thể tưởng tượng bầy thú trước bảng đen lại có thật trước bảng đen trong lớp học của tôi. Tôi là đứa trẻ nghèo khổ đã chinh phục mọi nỗi gian nan để vươn lên. Tôi kiêu hãnh điều đó. Tôi đã chiến thắng cuộc đời thì không thể thua một vài con ngựa chứng. Tôi thản nhiên rút một điếu thuốc lá, quẹt diêm mồi thuốc. Tôi hít một hơi đầy, hơi trề hàm dưới, kéo hết khói vào đằng mũi rồi nhả vòng tròn lớn, sau đó thổi thêm một vòng khói nhỏ chạy qua vòng khói lớn. Học trò ngơ ngẩn nhìn. Tôi đã thôi miên họ bằng một chút tài còn. Con ngựa chứng gật gù. Tuyệt. Tôi liệt điếu thuốc ra ngoài hành lang. Con ngựa chứng hỏi, giáo sư biết nhảy đầm không? Biết. Cờ bịch. Biết. Thích không? Thích. Khi tôi rời trường sư phạm thì những sở thích đó đã bị chôn vùi. Giáo sư hút thuốc lá trong lớp sẽ không cấm được học sinh hút thuốc ở trong lớp. Anh hiểu ý tôi chứ? Con ngựa chứng cười lớn. Ông chửi xéo tụi mình đó. Tôi nói, chúng ta nên tìm hiểu nhau. Trước khi làm nghề dạy học, tôi đã làm học trò. Tuổi trẻ có nhiều lầm lẫn đáng yêu, nhưng mà cần phải đề phòng một lầm lẫn khiến mình phải ân hận suốt đời. Con ngựa chứng đưa hai tay bưng mặt. Ơi, ông đi một đường luân lý giáo khoa thư. Lớp học không cười ồ nữa. Nhiều khuôn mặt nhăn nhó, nhiều ánh mắt phẫn nộ. Một vài cái đầu đã quay xuống nhìn con ngựa chứng. Chỉ còn tiếng cười khô khan trơ trẽn của ba thằng thuộc băng ngựa chứng. Tự nhiên tôi phấn khởi. Người ta dễ nghiêng tình cảm về những kẻ yếu đuối, những kẻ tưởng chừng như đang bị số đông bắt nạt. Tôi muốn kéo dài không khí ngộp thở này. Tôi thèm được nghe những lời chọc gan của con ngựa chứng. Tôi chờ nó nói một câu thật mất dạy để đón nhận một phản ứng của những người học trò thầm lặng. Tôi đã nghiến răng chịu nhục với cuộc đời. Tôi sẽ nghiến răng nhẫn nhục chịu đựng những con ngựa chứng để chiến thắng. Bởi vì ngựa chứng trong sân trường vẫn chỉ là học trò. Nhiệm vụ của một ông thầy khác hẳn nhiệm vụ của một ông giám thị trại giáo hóa. Người ta dạy chim sáo chim yển nói được những câu chào hỏi lễ phép. Người ta dạy được con khỉ con vượt làm được trò vui. Người ta dạy được con hổ con sư tử làm được theo ý muốn của người ta. Thì tại sao một ông thầy không dạy được những học trò ngang ngược? Anh chê luân lý giáo khoa tư. Con ngựa chứng liếm mép. Hình như hôm nay giáo sư chỉ đến lớp dạy Việt văn. Đã lâu rồi tôi không được học luân lý. Và cũng chẳng có anh nào khóa dạy luân lý. Giáo sư biết tại sao chưa? Tại sao? Tại vì tôi thầy nhóc con vô luân. Tôi mỉm cười. Câu trả lời thấm thía lắm. Người ta bảo tuổi trẻ hôm nay không thích suy nghĩ và tàn nhẫn. Nhưng mà thành thật, tôi cố gắng thân thiện với con ngựa chứng. Anh, nó vênh váo. Tôi? Phải. Gì? Tên anh? Mai mốt giáo sư sẽ đến nhà tôi chơi phé. Có thể tôi sẽ cùng chơi nếu thiếu người. Chúng ta sẽ thấu cấy và sẽ chửi nhau nếu có thằng nào chơi bịp. Tôi thấy đau nhói tận tim, nghẹn ngào, chợt nhớ câu kết tội của người tùy phái già. Chưa hề thấy học trò hư đốn như bây giờ. Tôi chớp mắt, nhiều đôi mắt đối diện tôi cũng chớp mau. Có đôi mắt ứa hai giọt lệ và đọc ở đuôi con mắt. Một người học trò đứng dậy. Thưa thầy, xin thầy giảng bài ạ. Con ngựa chứng đấm nắm tay xuống bàn. Lát nữa tao dạy mày. Để tao nghe giáo sư kể chuyện cuộc đời ái tình và sự nghiệp cái đã. Tiền học tán phét, hậu học Việt văn. Người học trò yêu cầu tôi giảng bài vẫn đứng thẳng. Chiếc áo sơ mi trắng nó mặc đã ngả màu cháo lòng và nhăn nheo. Nó bắt tôi nghĩ tới những người học trò miền đông của tôi. Đôi mắt nó mở rộng, không chớp. Như thể nó muốn tôi hiểu rằng nó tội nghiệp giùm tôi. Tôi niềm nở hỏi nó. Anh tên gì? Thưa thầy, Nguyễn Văn Lành ạ. Cảm ơn anh Lành. Anh ngồi xuống. Tôi sẽ không dạy thiếu chương trình đâu. Lành ngồi xuống. Tôi nói, đáng lẽ ông hiệu trưởng sẽ giới thiệu cuộc đời ái tình và sự nghiệp của tôi. Các anh đã nghe tôi tâm sự. Tôi rất ghét hình thức. Phải giới thiệu mình là một điều khó khăn, vì dễ gây ngộ nhận. Tôi chỉ xin vắn tắt. Tên tôi Trần Minh Định, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Ban Hán Việt, có bằng cử nhân văn chương giáo khoa, bằng ngôn ngữ học Michigan. Chẳng đáng quan tâm những cái mánh bằng đó đâu. Cái điều tôi muốn nói với anh và các anh phải biết là tôi là đứa trẻ con nhà nghèo, bán báo từ năm học đệ thất lấy tiền đi học. Tôi yêu nghề dạy học nên thi vào sư phạm. Tôi chưa có vợ, chưa có cả người tình. Năm ngoái tôi dạy ở một tỉnh miền đông, chống gian lận thi cử, nên bị trả về bộ. Và tôi đã chọn cái trường này. Tôi nhìn thẳng vào mặt con người chứng. Và tôi sẽ dạy ở đây ít nhất là hết niên học. Con người chứng cười nửa miệng. Không bị đi lính à? Tôi lắc đầu. Tôi đã được huấn luyện quân sự 9 tuần. Vì nhu cầu giáo dục, cho nên người ta cho tôi vô dạy học. Con ngựa chứng rít qua kẽ răng. Đó là điều tôi không ưa mấy anh giáo sư nhóc. Tại sao bạn bè tôi, và rồi tôi nữa, đi lính là đi luôn. Tôi nhún vai. Tại vì anh chỉ lo bất mãn, phản kháng, phẫn nộ vô duyên cớ. Nó cầm cái kính liệt mạch vào tường. Vô duyên cớ, ông mới về đây, cái con mẹ gì? Lớp này trước hơn 60 mạng, mỗi ngày một vơi đi, giờ chỉ còn có 30. Bạn bè tôi lần lượt đi lính, nhiều đứa đã chết. Tôi khóc muốn học, tôi khoái nổi loạn. Chờ ngày đăng lính, ông cứ việc đuổi tôi. Tôi tẩm những thằng giáo sư trẻ, chúng nó vô tư cách. Tôi muốn ông cuốn gói càng sớm càng tốt. Còn ngựa chứng chộp cuốn vở gấp đôi, nhét vào túi. Nó bỏ lớp ra ngoài. Ba thằng bạn nó đi theo nó. Tôi đưa hai tay bưng mặt. Cơn xúc động kéo dài. Thưa thầy, Nguyễn Văn Lành đã đứng dậy. Tôi buông đôi tay rơi bịch trên bàn. Thưa thầy, tôi vẫy nhẹ, bàn tay còn run run. À, cảm ơn anh. Anh ngồi xuống, tôi sẽ dạy hết niên học. Dù chỉ còn có một mình anh, Lành ạ. Nhiều tiếng nói nhao nhao. Chúng em học thầy. Nguyễn Văn Lành chưa chịu ngồi. Nó ngần ngại, muốn nói với tôi. Anh có thể nói. Thưa thầy, thầy phải đề phòng bọn Hoàng Phong. Tụi nó giao du với những tên du đảng. À, cảm ơn anh. Tôi không bao giờ nghĩ phải đề phòng học trò của tôi. Các anh nhắn giùm với Phong và bạn của nó, hãy đi học. Thầy giáo không thể thù học trò. Chúng ta bắt đầu làm việc. Tôi muốn giảng về Cao Bá Quát, kẻ sĩ nổi loạn trong một xã hội mục nát. Những cuốn tập mở rào rào, lớp học im lặng. Tôi say sưa giảng giải thơ văn Cao Bá Quát và nói một vài quan niệm riêng của tôi đối với tư tưởng Cao Bá Quát. Tôi không bắt học trò ghi chép quan niệm riêng của tôi. Họ muốn đổ thì họ chỉ được nhai những giáo điều trong những cuốn sách đã được Bộ Giáo dục công nhận. Tôi rất lạc quan. Chỉ có 4 con ngựa chứng. Việc gì phải ồn ào, la hoảng. Buổi tối tỉnh lỵ buồn tẻ, nhưng tôi yêu sự buồn tẻ của tỉnh lỵ. Đời sống ở đây ít bon chen và an phận. Có lẽ tại tôi sinh trưởng tại tỉnh lỵ. Bố tôi hồi còn sống đã mong muốn nếu tôi được học trong khu đại học nghiêm trang tĩnh mịch rộng lớn của thủ đô Hà Nội, tôi sẽ học thuốc để trở thành bác sĩ. Tôi không muốn giấu giếm ai những điều hèn mọn của gia đình mình. Ông nội tôi chết năm tôi 7 tuổi. Tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện mà bố tôi kể cho nghe với nhiều chớp mắt. Đôi khi hai giọt lệ ứa ra không chịu chảy xuống má. Ông nội tôi là một nhà nho ít may mắn. kể cả cái may mắn lều chổng đi thi. Thay vì nghe lời ông Trần Tế Xương quẳng bút lông đi viết bút chì, thì ông nội tôi đã miệt mài với bút lông, cốt thu nhặt ít chữ nghĩa của thầy Khổng, thầy Mạnh, của thời Mạc Nho, của giai cấp mà Thông Ngôn đã nắm quyền cai trị. Ông tôi học xong thì làm thầy đồ Nho. Tôi cố hình dung ông nội tôi qua mấy câu phú của Trần Tế Xương: thầy đồ, thầy đạt, dạy học, dạy hành, vài quyển sách nát, ba thằng trẻ răng. Và câu đối của Cao Bá Quát: nhà trống ba gian, một thầy, một cô, một chó cái. Học trò dăm đứa, nửa người, nửa ngợp, nửa đời ươi. Bố tôi kể rằng ông tôi đã sống hết đời với nỗi nghèo khổ. Thầy khóa thì lương ăn cơm nhà người ta, dạy con cái người ta học, thêm chữ Nho. Cái tráp của ông tôi luôn luôn đựng quả trứng gà luộc. Mỗi bữa cơm ông tôi đều nhớ mở nắp tráp ra, lấy quả trứng bày lên trên đĩa trong mâm cơm, thường là rau muống, rau khoai hay cà, dưa, chấm nước mắm cấy hoặc là chấm tương. Để hễ khách tới bất chợt, khách cũng biết là thầy đồ được ăn cơm sang trọng, có trứng luộc. Áo rách giữ lề đó, chả khi nào ông tôi dám ăn cái trứng. Tội nghiệp ông tôi. Một hôm nhà học trò có dỗ, ông tôi về đưa bố tôi tới đó vì thương con, vì muốn con ăn được vài miếng thịt. Làng Mạc miền Bắc không có xa nhau mấy. Ông tôi về buổi sáng dẫn bố tôi tới cái nhà mà ông tôi ngồi dạy. Buổi trưa đúng lúc cổ bàn đã bày sẵn, chủ nhà nơi ông tôi ngồi dạy nói một câu tàn nhẫn: thầy ăn chưa đủ sao mà còn đem cả con thầy ra ăn nữa. Dù năm ấy mới 10 tuổi, bố tôi đã biết tuổi thân và bỏ về. Câu chuyện tới đây, bố tôi thở dài: còn thấy chưa, đời ông nội con đấy. Ông tôi dạy học khắp các huyện trong tỉnh. Khi ông tôi chết, học trò lo chôn cất và dựng một ngôi nhà gỗ cột bằng lim, tường xây bằng gạch làm nơi thờ phụng. Dỗ Tết, học trò về đông đủ bái thầy. Tôi không quên ngôi nhà ấy, không quên những người học trò của thời đại Tây học đã tận diệt Nho học. Bố tôi được ông tôi kèm cặp, sau này làm ông Lan. Và tôi hiểu được nỗi ước mơ của bố tôi. Nhưng bố tôi chết trước khi tôi lên trung học đệ nhất cấp. Tôi bơ vơ làm lấy đời mình. Tôi chọn nghề dạy học vì thương ông tôi. Tôi hứa bao giờ cưới vợ có con, tôi sẽ bắt các con tôi học thuốc để làm vừa lòng bố tôi dưới lòng đất lạnh. Tỉnh lỵ buồn tẻ đâu bằng sự buồn tẻ quạnh hiu của một ngôi làng nào đó, nơi ông tôi đã đi hết đời mình. Ông tôi phải thương học trò lắm, nên học trò mới nhớ ơn dạy dỗ của ông tôi. Tôi thích cái tỉnh lỵ miền Đông, những mái nhà ngói xanh rêu dù nắng rực rỡ sau những trận mưa xối nước, khiến tôi tưởng tới những mái nhà lợp rạ, khói bốc lên, quyệt lấy sương chiều, và học trò của tôi hiền lành, ngoan ngoãn. Tỉnh lỵ miền Tây, nơi tôi đang gặp những ưu phiền, thì giàu sang gấp bội tỉnh lỵ miền Đông. Nhà 2-3 tầng, mái ngói đỏ tươi, kiến trúc mới mẻ, máy móc ồn ào, Trên mỗi nóc nhà là một cái anten. Nhưng ở đây tôi không được nghe tiếng biển động. Tôi đã trải qua một ngày căng thẳng. Những con ngựa chứng của lớp đệ nhị B2 vừa mới lầm lộn. Nhiều đồng nghiệp trẻ tuổi của tôi đã bỏ cuộc rodeo giáo dục. Nhưng tôi có Nguyễn Văn Lành. Và trò Lành, cái tên thật dễ thương, đã khuyên tôi: "Thầy phải đề phòng bọn thằng Phong, tụi nó giao du với những tên du đảng." Du đảng đã đắp xe đò xuống Lục Tỉnh. Bằng cách nào? Phải chăng bằng những phim chém giết, đấm đá Rango? Phải chăng bằng những phim trưởng Trung Hoa mà ân oán giải quyết bằng kiếm chặt đứt đầu, bởi đao chém ngang thây? Phải chăng bằng những điều mà người ta gọi là tuổi trẻ phản kháng, tuổi trẻ mệt mỏi trong văn chương thời thượng, nhập cản do những cây bút vô trách nhiệm? Tôi không tin như thế. Vì bốn lớp đệ nhị của tôi, ngoài đám ngựa chứng của lớp đệ nhị B2, học trò các lớp khác chỉ có vẻ không phục tôi, không kính trọng tôi, có vẻ dửng dưng với người dạy dỗ họ. Tôi ngạc nhiên khi trống trường điểm hết giờ, tôi yêu cầu lớp đệ nhị B1 ở lại nghe tôi nói chuyện 10-15 phút, thì họ đứng dậy, thu xếp sách vở và nói: "Thưa thầy, bài giảng của thầy đã hết, các thầy khác còn cho nghỉ sớm hơn kìa." Tôi hỏi: "Nghỉ sớm hơn làm gì?" Một cậu học trò đáp: "Để nghe các thầy nói chuyện ăn chơi ở Sài Gòn." Tôi thành khẩn: "Tôi không có nói chuyện ăn chơi." Cậu học trò nhún vai: "Vậy thì chán chết. Thầy có báo Playboy không? Coi hình đã lắm. Các thầy trẻ khác như thầy đó đều cho coi." Thằng Phong, mai tôi dở sổ coi họ và tiếng lót của nó, và sẽ xem hồ sơ của nó. Đã mỉa mai tôi rằng tôi sẽ biết tên nó khi đến nhà đánh phé. Những ông giáo sư trẻ đến tỉnh lỵ này đã làm cho học trò mất niềm tin. Tôi cũng ngạc nhiên nhận thấy một số học trò gọi giáo sư một cách hờ hững và xưng tên tôi một cách thản nhiên. Khác hẳn với miền Đông, miền Tây văn minh hơn miền Đông, nhưng văn minh đến thì đạo đức suy đồi. Tôi muốn nói tới những nền văn minh không được đãi lọc tinh hoa. Tỉnh lỵ miền Tây nơi tôi vừa đến sẽ mang một nỗi buồn tẻ từ trái tim của nó. Tôi đứng trên hành lang khách sạn nhìn xuống. Con đường thật sạch, chỉ có vài cọng rác. Tôi muốn làm người phu quét đường tỉnh lỵ. Phải giữ gìn tỉnh lỵ của chúng ta, phải giữ gìn tuổi trẻ của tỉnh lỵ. Hôm sau, tôi gặp lại học trò lớp đệ nhị B2 trước. Cả lớp đứng dậy chào tôi. Tôi vẫy tay nói cảm ơn họ. Thiếu bốn con ngựa chứng. Nguyễn Văn Lành dán băng keo ở trán và một bên mắt nó tím bầm. Tôi dở sổ gọi tên: "Nguyễn Văn Phong." "Lê Quang Luyện." "Trần Chí Thiện." "Tôn Thức Dụ." Đó là tên của bốn con ngựa chứng. Chúng nó vắng mặt, nhưng không ai dám hô vắng mặt giùm chúng nó. Gấp sổ gọi tên lại, tôi bước khỏi bục xuống bàn của Nguyễn Văn Lành. "Anh Lành." Nguyễn Văn Lành đứng dậy lễ phép: "Thưa thầy." Nó chớp mắt nhìn tôi ái ngại: "Thưa giáo sư." "Thưa." Và nó khóc òa. lạnh ngồi đầu bàn. Tôi rút khăn đưa cho nó thấm nước mắt. Anh ngồi xuống. Học trò sắp trở thành cậu tú đơn. Khóc lóc kỳ quá. Ngày xưa, bằng tuổi anh, mỗi ngày đi học tôi đều bị một trận đòn bắt nạt. Nhưng tôi không khóc. Tôi nghiến răng chịu đựng. Sau đó, tôi nên người. Muốn làm một người có tâm hồn, ta phải trả giá thật đắt. Anh là một người học trò, có tâm hồn cao thượng. Nguyễn Văn Lành trả lại tôi chiếc khăn đẫm nước mắt của nó và nó ngồi xuống, gục mặt trên bàn. Tôi biết nó đã bị bọn thằng Phong cảnh cáo về tội dám phá chúng nó trong giờ học đầu. Chúng nó muốn đánh phủ đầu tôi. Chắc thằng Phong đã rạch lưỡi dao cạo lên trán của Lành và đấm Lành sưng vù mặt. Thưa... Tôi quay lại nhìn cậu học trò và lên tiếng. Anh muốn tôi giảng bài? Cậu học trò lắc đầu. Giáo sư, thầy, tôi phải xoay bảng. Tôi hỏi, anh được lệnh? Cậu học trò ấp úng. Dạ không, tôi... Dạ, em muốn xoay bảng giúp giáo sư. Nó dời chỗ, lên xoay bảng. Dòng chữ viết, thằng giáo sư định, cút khỏi đây gấp. Lệnh của chú đảng sọ người. Cậu học trò xanh mặt ngó tôi dịu dàng bảo nó. Cảm ơn anh đã xoay bảng giúp. Tôi tích bản tìm giá lau nhưng không có. Ngựa chứng đã liệt nơi nào. Tôi lấy khăn mà Lành vừa thấm nước mắt, xóa đi rồi dùng phấn viết dòng chữ. Tôi nhất định ở đây dạy hết niên học. Lệnh của lương tâm và lòng tự ái của tôi. Tôi xoay bản và lên bục. Thầy giáo hành nghề. Nửa tiếng sau, bọn thằng Phong đến. Chúng vào lớp như vào rạp chiếu bóng. Ngự chứng đầu đàn nhe răng cười, hất đầu trêu tôi. Đêm qua có rút không? Nó giả đò. Chút nữa thì quên. Đêm qua giáo sư ở phòng ngủ mê ly hả? Tôi nói, anh vào chỗ, nếu anh muốn học, con đường anh hy vọng đi tới, còn xa lắm. Thế nào chúng ta cũng có lúc gặp nhau, và giúp đỡ lẫn nhau. Nó vứt mẩu thuốc lá, dùng đế giày giẫm nát. Tôi sẽ nhập ngũ, ra trận. Ông được biệt phái làm thầy thiên hạ, gặp nhau thế quái nào nhỉ? Tôi nói, tôi không trốn lính. Tôi không hèn nhát. Anh Phong, Nguyễn Văn Phong, anh nhớ giùm tôi điều đó. Tôi chưa bao giờ can đảm, nhưng sẽ không thể hèn nhát. Nó biểu môi. Ngon dữ. Tôi nói, tôi chỉ có một mình, không vợ con để phải có trách nhiệm, không bố mẹ để phải phụng dưỡng. Tôi cần gì phải chạy chó, xin xỏ trống lính. Tôi đã là lính. Anh Phong không biết chuyện, một giáo sư tình nguyện không về phép suốt 9 tuần thụ huấn quân sự à? Ngựa chứng đầu đàn, móc túi rút điếu thuốc đầu lọc. Nó cắn chặt cái đầu lọc và cười khẩy. Cuối cùng, các anh vẫn được biệt phái làm thầy. Các anh trình diễn khéo lắm. Thôi, giảng bài đi cha nội. Mà khoan đã. Nó bước nhanh lên bảng, xoay mặt. Phòng nhích lại, nó ngó tôi. Thằng Lành hôm qua bị té xe. rồi về chỗ.